Cái phần Kinh Thánh mà anh Dũng vừa đọc cho chúng ta trong Luca đoạn 24 câu 13 tới câu 35. Quý ông bà anh chị em có còn nhớ là tôi đã giảng về cái phần Kinh Thánh này chưa? Có ai trong chúng ta còn nhớ không? À, như vậy tôi có thể giảng lại bài giảng cũ. Nên tôi nói đùa như vậy. Nhưng mà trong cái phần, đúng tôi có chia sẻ cái bài giảng này với quý ông bà anh chị em cách đây gần 2 năm, gần 1 năm. Nhưng mà cái bài học này, trong cái phần Kinh Thánh, câu chuyện này, tôi rất là yêu quý, cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em những cái phần mà Chúa dạy dỗ tôi trong cái câu chuyện này nữa. Bởi vì nó nói lên một cái, nói về sự sống lại kỳ diệu của Chúa dành cho con người và cái tâm trạng của con người trong cái ngày Chúa sống lại như thế nào. Và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ học được những cái bài học rất là quý giá về sự sống lại của Chúa và đời sống riêng tư của chúng ta như thế nào. Trong câu chuyện này chúng ta thấy có hai môn đồ của Chúa. Họ là môn đồ của Chúa. Tôi không biết là họ từ khi họ tin Chúa họ ở Jerusalem hay là như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết là sau khi Đức Chúa Giêsu đã chết 3 ngày. Thì họ từ Jerusalem đi về Emmaus là cái làng hay là cái nơi mà họ sống. Trong lúc bây giờ tâm trạng của họ rất là sầu thảm. Họ sầu thảm chỗ nào? Kinh Thánh cho chúng ta thấy là họ, Chúa là đấng mà họ tôn thờ. Họ coi Chúa giống như là một tiên tri mà có đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Cái sự giảng dạy của Ngài rất là hùng biện. Chúa làm những cái phép lạ mà không ai có thể làm được cả. Và Chúa có nhiều cái điều mà không thể nào Chúa so sánh bất cứ con người nào mà họ biết được. Chúa là xuất chúng, tuyệt vời vô cùng. Ngài là đấng mà họ có thể nói bỏ cả cuộc đời muốn theo cái vị lãnh đạo tôn giáo này, một vị thầy của mình, người mà họ yêu quý. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Trong 3 ngày qua Chúa đã chết, thầy của họ đã chết, bị những cái nhà lãnh đạo tôn giáo bắt và giết đi, mà chết một cái chết nó nhục nhã vô cùng, mà nó khủng khiếp vô cùng. Không những Chúa Giêsu, người thầy của họ, một tiên tri của họ đã chết rồi, nhưng mà sau khi chết thì họ nghe nói là cái mộ của Chúa bây giờ nó trống. Không biết có thiệt hay là không. Rồi có người nói là Chúa sống lại, nhưng mà không biết có ai thấy hay là không. Họ ở trong một cái tình trạng rất là đau buồn. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu chết, Chúa nói sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Mà bây giờ, cái thời gian bây giờ đã chiều của ngày thứ 3 rồi. Ngày thứ 3 như là đã qua rồi, nhưng mà không ai thấy Chúa cả. Chúa chết. Hay là nói cách khác, cuộc đời của Chúa kể như tiêu tan rồi. Ngài bắt đầu cuộc đời của Ngài, cái chức vụ của Ngài rất đầy hy vọng, nhưng mà bây giờ không còn hy vọng gì nữa cả. Họ có thể cả cuộc đời của họ muốn theo vị thầy này, nhưng mà bây giờ họ cần đến vị thầy này thì Ngài không có. Ngài ở đâu khi con cần đến Ngài? Họ ở trong một cái tình trạng rất là sầu thảm. Giống như là một cái vở kịch mà màn nó đóng lại, mà một cái vở kịch rất là bi đát. It's over. Tất cả không còn cái gì nữa. không còn hy vọng gì nữa cả. Đó là cái tâm trạng của hai môn đồ của Chúa từ Jerusalem đi về làng Emmaus. Đùng một cái, trong đường đi về làng, có thể họ bỏ Jerusalem, họ muốn ở Jerusalem để sống với Chúa, để phục vụ Chúa, người vĩ đại như vậy. Bây giờ không còn có Chúa nữa. Thôi, về lại cuộc đời cũ trước khi mình gặp Chúa cho rõ. Phải không? Khi họ đang đi đường, họ cãi vã với nhau, chắc là nói về cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã chết và tại sao Ngài chết, rồi có người nói sống lại. Hai người đang cãi vã với nhau như vậy thì Đức Chúa Giêsu hiện ra và đi gần đi với họ. Họ nhìn Chúa nhưng mà họ coi Chúa, họ không có nhìn ra Chúa Giêsu, nhưng mà họ thấy Chúa giống như là một người khách lạ như vậy. Và Chúa đồng đi với họ, nhưng mà họ, Chúa đã sống lại rồi, Chúa đồng đi với họ, nhưng mà họ không có nhận ra Chúa, họ coi Chúa như là phép lạ, một người lạ như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị, cái ngày trọng đại nhất, cái ngày vui mừng nhất cho cả nhân loại là ngày gì? Ngày Chúa sống lại, ngày Chúa phục sinh, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy như thế nào? Ngài Chúa phục sinh, Chúa sống, Chúa đắc thắng tất cả mọi sự, sự chết, âm phủ, địa ngục, ma quỷ, tất cả mọi sự, Ngài thắng hết tất cả mọi sự. Nhưng mà trong cái câu chuyện này chúng ta thấy chuyện gì? Lẽ ra đây là một cái ngày tràn đầy hy vọng, phải không? Một ngày vui mừng không thể nào tả, ngày vinh quang vô cùng. Nhưng mà trong cái câu chuyện này chúng ta thấy các môn đồ của Chúa như thế nào? Không có niềm vui gì cả, không có niềm vui gì cả. Họ sầu thảm, nếu mà dùng cái chữ của tiếng Việt là họ buồn bã, họ đau buồn tới thối ruột, phải không? Ở trong lời của Chúa, Luca đoạn 24 câu số 17, lúc này Chúa đến với họ, gần họ, rồi Chúa nói chuyện với họ, Chúa nói chuyện gì xảy ra vậy, vân vân. Và rồi Chúa phán cùng họ rằng, các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Thì lời của Chúa nói như thế nào? Họ dừng lại, buồn bực lắm, buồn bực lắm. Wow, đây là một cái ngày đại thắng. Ngài Đức Chúa Giêsu đã sống lại, vinh quang vô cùng. Nhưng mà các môn đồ của Chúa buồn bực lắm. Quý vị và tôi thì như thế nào? Hôm nay chúng ta ăn mừng ngày Chúa sống lại, nhưng mà trong tâm hồn của chúng ta như thế nào? Chúng ta có buồn bực, chúng ta có chán chường, chúng ta có thất vọng bất cứ vì lý do gì trong cuộc sống không? Thưa quý ông bà anh chị, Chúa phục sinh nhưng mà không có niềm vui gì cả. Giống như là mình đến được buổi tiệc mà quý vị có thể ăn bất cứ món gì cũng có và ăn thoải mái. Nhưng mà quý vị đến cái buổi tiệc đó rồi, thức ăn đầy dãy, muốn bao nhiêu cũng được, muốn loại gì cũng có. Vậy mà quý vị bị chết đói, quý vị cảm thấy như thế nào? Và đấy là cái tâm trạng của hai môn đồ của Chúa. Và có thể nói cũng là tâm trạng của rất là nhiều con cái của Chúa. Nhiều con cái của Chúa quên rằng cái sự hiện diện của Chúa, cái sự sống lại của Chúa là cái lẽ thật kỳ diệu vô cùng ở trong cuộc đời của những con cái Chúa. Chúa cùng đi với họ, Chúa đang ở với họ. Cái sự chết của Chúa đó là một cái sự vinh quang, thưa quý ông bà như hồi nãy chúng ta nghe về bài hát thập tự giá, đó là một cái vinh quang. Chúa chết để đền tội cho chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ dừng lại chỗ chết của Chúa mà thôi, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được cái sự vinh quang tuyệt vời, quyền năng vô biên của Chúa, cái thẩm quyền mà Chúa muốn ban cho con dân của Ngài qua sự sống lại của Chúa. Không phải là trong quá khứ, không phải là cách đây vài năm, nhưng mà ngay bây giờ trong cuộc đời của quý ông bà anh chị. Now, hiện tại, chứ không phải là ở trong dĩ vãng. Chúa quyền năng vô biên của Chúa, Chúa muốn ban cho chúng ta cái thẩm quyền, năng lực của Chúa, sự sống lại của Chúa trong đời sống của chúng ta, để chúng ta tiến tới và tiến lên, để chúng ta sống một đời sống phước hạnh, một đời sống đắc thắng cho vinh quang của Chúa. Amen. Đó là điều mà Chúa muốn con dân của Chúa. Chúa đã sống lại. Hãy sống trong cái tinh thần đó. Trong câu chuyện này thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi với họ. Đức Chúa Giê-xu là đấng sống, nhưng mà họ thì tưởng Chúa như thế nào? Chết. Quý ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa, có thể trong lý trí mình nghĩ rằng Chúa sống, Chúa đã sống. Nhưng mà cái cách sống của chúng ta, cái tâm thần, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái lối sống của chúng ta, Chúa có thật sự sống hay là Chúa đang chết? Những người ngoài, quý vị có thể hỏi họ, quý vị nhìn đời sống của tôi có thấy Chúa Giê-xu đang sống hay là chết? Quý vị nghĩ họ sẽ trả lời như thế nào? Chúa cùng đi với họ, Chúa đang sống với họ, mà họ nghĩ rằng Chúa đã chết. Họ đang đi trong một cái cuộc công du với Chúa, một công du có thể nói tuyệt vời vô cùng, vì họ được đi với một đấng sống. Nhưng mà cái tâm trạng của họ ở đây, họ lại buồn bực vô cùng. Tôi thấy nó vô lý vô cùng. Vô lý vô cùng. Trong câu số 18, Luca 24, câu 18. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ, nói với Chúa đó, chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy ngày, mấy bữa rồi sao? Họ hỏi với Chúa, bộ Chúa không biết gì trơn sao? Thưa quý ông bà chị em, không những Chúa biết mà thôi, nhưng mà Chúa biết tất cả mọi sự. Mà không những Chúa biết tất cả mọi sự, nhưng mà Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Chúng ta thì sao? Có thể chúng ta cũng có cái sự hiểu biết đó, là chúng ta biết rằng Chúa biết tất cả mọi sự và Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà trong cái lối sống của chúng ta, nó có giống như vậy không? Hay là chúng ta vẫn còn sống trong buồn bực, trong bồn chồn lo lắng, giống như là Chúa đã chết? Đó là cái thảm kịch, thưa quý ông bà anh chị. Rồi Chúa hỏi chứ, tôi mà Chúa ở đây chắc là tôi la một cái tôi rất là lớn rồi. Nhưng mà Chúa vẫn nhẫn nại và Chúa hỏi một cách rất là đơn sơ. Chúa nói, chuyện gì vậy? Họ nói, Giê-xu ở Nazareth đó. Và trong câu số 19 họ nói với cái người khách lạ này, họ nói về Chúa Giê-xu như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài đã là một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Trong tiếng Việt thì không có thấy rõ về chỗ này. Tiếng Việt cũng có. Ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth. Ngài đã là một đấng tiên tri trong tiếng Việt. Không có cái chữ đã ở đó. Nhưng mà trong tiếng Anh, tiếng Nguyên Văn nói về Chúa đã là như thế này, như thế nọ. Ý là sao? Họ dùng những cái danh từ, những cái động từ trong quá khứ. Có nghĩa là sao? Chúa đã như thế này, Chúa đã quyền năng như thế này, Chúa làm được tất cả mọi sự như thế này, Chúa kỳ diệu như thế này, nhưng mà đã qua rồi. He was. Có nghĩa là sao? Họ hàm ý nhấn mạnh rằng quyền năng của Chúa, thẩm quyền của Chúa, những cái điều kỳ diệu mà Chúa đã làm đó, hiện tại nó không có áp dụng được gì nữa cả. Và trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, mình đọc lời Chúa, mình nghe những cái mẫu chuyện, mình thấy quyền năng của Chúa vô biên, Ngài làm những cái phép lạ mà không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà có thể chúng ta cũng giống như hai môn đồ này. Chúa đã. Chúa ở trong quá khứ. Nhưng mà trong hiện tại này, Chúa không làm được gì hết. Còn phải nhức đầu, phải đau khổ về chuyện này, về chuyện kia. Bởi vì Chúa đã, chứ không phải là Chúa hiện nay đang làm được gì trong cuộc đời của cậu. Và vì lẽ đó mà họ ở trong cái sầu khổ, bởi vì Chúa đã, chứ không phải là Chúa trong hiện tại. Họ quên rằng Chúa của chúng ta đúng quá khứ tuyệt vời vô cùng, nhưng mà Chúa của chúng ta không phải là Chúa của quá khứ mà thôi, nhưng mà Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa là đấng sống và Ngài toàn quyền trên tất cả mọi sự. Cho nên quý ông bà anh chị em thật sự là con của Chúa thì quý ông bà anh chị em phải biết cái chân lý này. Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta và quyền năng vô biên của Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta trải qua tất cả những cái khổ ải của cuộc đời. Hãy nhớ điều đó. Chúa muốn dùng quyền năng vô biên của Chúa, sự sống lại của Chúa để ban cho chúng ta một đời sống đắc thắng. Chúng ta có nhớ điều đó không? Hay là chúng ta cứ sống như là Chúa đã trong quá khứ? Đúng, cuộc đời của chúng ta nó có nhiều cái điều nó làm chúng ta phân tâm, phải không? Bận rộn đủ thứ, đời sống cá nhân trong gia đình, những cái nhức đầu có trong bệnh hoạn, trong tài chánh, vân vân. Nhiều lúc chúng ta đi trên con đường gọi là đi con đường về Emmaus, chúng ta bụi bặm quá, chúng ta không thể nào nhìn lên thấy được rằng Chúa chúng ta vẫn sống và Ngài đang cùng đi với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa luôn luôn bên cạnh những người con của Ngài, và đó là hy vọng tràn đầy. Luôn luôn trong Chúa chúng ta có sự hy vọng. Chúa là đấng hiện diện với quý ông bà anh chị em chúng và tôi ngay bây giờ. Ngài là người khách lạ mà chúng ta không thấy đó. Chúa đang cùng đi với chúng ta, Chúa lắng nghe chúng ta và Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta sự đắc thắng của Chúa khi chúng ta sẵn sàng nói với Chúa rằng lại Chúa còn tin Ngài. Hai môn đồ ở đây nói về cái sự đau khổ của Chúa, nói về thập tự giá khủng khiếp vô cùng. Rồi ở đây Chúa, trong cái sự đau khổ của họ, Chúa cho họ một cái kinh nghiệm sống tuyệt vời. Chúa nói như thế nào? ở trong câu số 27, Luca 24 câu 27, đoạn Ngài bắt đầu từ Mô-xe rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Wow! Cựu ước. Ủa? Tưởng rằng là Chúa Giê-xu chỉ có trong Tăng Ước thôi chứ. Nhưng ở đây chúng ta biết cựu ước nói về Chúa Giê-xu. Cựu ước là hình bóng của Chúa Giê-xu. Và Chúa bắt đầu, Chúa giải nghĩa, Chúa cho hai môn đồ này thấy được cái, những cái dấu hiệu nói về Chúa Giê-xu, những cái lời tiên tri, những cái hình ảnh trong cựu ước nói về Chúa Giê-xu mà nó đã trở thành sự thật. Dầu rằng đã tiên tri mấy trăm năm qua rồi, nhưng mà bây giờ nó đã trở thành sự thật. Tôi tin rằng Chúa, chắc Chúa bắt đầu từ sáng thế ký, phải không? Trong sáng thế ký đoạn 3, khi mà ma quỷ nó cám dỗ bà Adam và bà Eva, ông Adam phạm tội, nó thắng vinh quang rồi, phải không? Ngay chỗ đó có lời tiên tri là Chúa nói rằng cái dòng dõi của người nữ, cái hạt giống của người nữ ở trong câu sáng thế ký đoạn 3 câu 15 sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ở đây chúng ta thấy một cái sự tiên tri đã trở thành sự thật nơi thập tự giá. Ma quỷ nó thua Chúa Giê-xu ở đây. Rồi những cái hình ảnh khác như là Joseph ở trong cựu ước, Chúa dùng cái hình ảnh Joseph giàu bị các anh mình ruồng bỏ, bán đi cho rồi, nhưng mà nhờ cuộc đời của Joseph đã cứu được các anh của mình, cả gia đình của mình và cả xứ Ai Cập luôn, cả dân Do Thái, cho thấy được Chúa là hình ảnh như vậy. Khi dân Do Thái đi ra khỏi, chuẩn bị ra khỏi Ai Cập trong cựu ước, khi họ được thoát khỏi thần của thiên sứ của sự chết, đi qua để mỗi nhà nếu không có cái huyết của chiên con của đấng của lễ vượt qua thì không có đứa con nào trưởng trong nhà đều có thể sống được. Và ở đây Chúa cho họ thấy rằng Chúa là chiên con đó. Rồi xuống tới khúc sau, khi dân sự của Chúa ở trong đồng vắng thì có rắn rất là nhiều, cắn người chết rất là nhiều. Rồi Chúa nói Mô-xe treo con rắn ở, làm một cái con rắn bằng đồng ở trên cái cây thánh giá, thì ai nhìn con rắn đó thì được sự sống, không có bị chết. Và Chúa cho các môn đồ của Chúa thấy rằng ở trong dân đoạn 3 câu 14 15 xưa con Mô-xe treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào thì Chúa cũng phải bị treo lên giường ấy, để ai tin nhận đến Chúa thì được sự sống đời đời. Chúa mở mắt họ cho họ thấy được tất cả những cái lời tiên tri ở trong cựu ước được thành tựu trong Chúa. Các môn đồ của Chúa, tôi tin chắc rằng bây giờ hả miệng ra, oh wow, tuyệt vời vô cùng. Lời của Chúa, tất cả những lời tiên tri đã thành sự thật, dầu đã trải qua biết bao năm rồi. Sự chiến thắng của Chúa và sự hy sinh của Chúa chứng tỏ rằng Chúa là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa, mà họ đang trông mong. Họ không ngờ rằng một cái người lạ họ gặp như vậy mà có thể giải quyết tất cả những cái câu hỏi trong đầu của họ lúc bây giờ. Tạ ơn Chúa. Rồi ở trong câu số 25, họ nhận một cái lời gọi là lời khiển trách của Chúa. Khi Chúa nói như thế nào với họ, Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin nơi lời các đấng tiên tri. Há chẳng phải đấng Christ phải chịu thương khó thế ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn ngày bắt đầu từ Mô-xe rồi đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa Kinh Thánh cho hai người đó, những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Có thể nói cái chữ chính ở đây là chữ cả Kinh Thánh. Cả chỗ nào? Chúng ta thấy Chúa cắt nghĩa, Chúa đấng Christ phải bị chịu đau khổ, phải chịu thương khó. Có thể lắm họ có đọc Cựu Ước, nhưng mà họ chỉ đọc những cái phần mà nói về về đấng Messi đem lại cái chiến thắng, thắng kẻ thù, thắng quân địch. Họ thích quá mấy cái đó. Nhưng mà tới những cái phần mà đấng Messi, đấng Christ phải chịu đau khổ, phải chịu khổ hình, phải chịu hy sinh, họ không chấp nhận những điều đó. Và đó là lý do họ buồn thảm khi thấy Chúa Giê-xu phải hy sinh, phải chịu chết, phải không? Ở đây chúng ta thấy được họ buồn thảm bởi vì họ không tin cả Kinh Thánh. Họ chỉ chấp nhận những điều gì mà họ thấy sướng tai. Đấng Christ phải đắc thắng kẻ thù nghe đã quá, nhưng mà nói về đấng Christ phải chịu đau khổ, họ không chấp nhận cái điều đó. Cho nên họ vẫn còn ở trong đau khổ của cuộc đời. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thì sao? Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta có cái tâm lòng như thế nào? Ồ, nói mấy cái chỗ mà Chúa ban phước cho con, Chúa ban sự đắc thắng cho con, thích lắm. Thậm chí có những con cái Chúa nghe những vị mục sư nào mà gọi là giảng về oh God loves you, hay là Chúa đối xử với quý vị ngon lành lắm, đừng lo gì hết. Oh, thích những cái điều đó lắm, muốn nghe lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, những cái chỗ mà Chúa nói rằng con phải trải qua những cái sự tỉa sữa trong cuộc đời của con, chúng ta có sẵn sàng chấp nhận không? Những cái sự khó khăn mà con phải trải qua để con mới có được một đời sống trưởng thành, chúng ta có chấp nhận không? Cách đây 2 tuần tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta có sẵn sàng để Chúa tỉa sữa cuộc đời của chúng ta để chúng ta trở thành một người tốt đẹp, một người như Chúa muốn, một người trưởng thành. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận điều đó không? Hay là chúng ta chỉ chấp nhận những cái điều mà nghe êm tai mà thôi? Thưa quý ông bà anh chị em, ngay cả những cái đau khổ trong cuộc đời, những cái sự tỉa sữa của Chúa trong đời sống của chúng ta cũng là những điều phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Cách đây 3 tuần, có nghĩa là trước 1 tuần mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái bài học về Chúa tỉa sữa trong cuộc đời của tôi, của chúng ta đó. Tôi tỉa sữa 2 cái bụi cây trước nhà tôi. Nghe thấy, quý vị thấy lúc đó thấy đau đớn vô cùng, nhìn nó giống như là nó chết rồi. Nhưng mà tới hôm nay quý ông bà anh chị em tới nhà tôi, thấy bắt đầu nó ra nhỏ, những cái đâm chồi, thấy đã lắm. Nó có, khi mà tôi tỉa sữa, nó có thể nó nói rằng tại sao ông làm như vậy, tôi giận ông lắm á. Nếu mà nó cứ cay đắng nó như vậy hoài thì tôi tin chắc là bây giờ nó không thể nào đâm chồi nứt lọc những cái cành mới trong cây của nó được. Và tạ ơn Chúa, Chúa muốn cho chúng ta trải qua, Chúa muốn chúng ta chấp nhận những cái điều mà chúng ta khó nghe trong Kinh Thánh và chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta để rồi chúng ta được trưởng thành. Các môn đồ của Chúa họ vẫn ở trong cái đau khổ bởi vì họ chỉ chấp nhận những cái điều tốt của Kinh Thánh mà thôi. Những cái điều mà đấng Christ phải đắc thắng, nhưng mà đấng Christ chịu khổ, no way. Những cái no way đó là những cái đẹp cho họ đặt thẳng. Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, không có thương khó thì không thể nào có phục sinh. Mình thấy thương khó đau khổ vô cùng phải không? Đúng như vậy. Nhưng mà không có thương khó sẽ không bao giờ có phục sinh. No good Friday, there won't be Easter Sunday. Chúng ta cần nhớ điều đó. Và rồi khi họ đến nơi họ ăn uống với nhau, thì trong câu số 31, tôi sắp sửa chấm dứt ở đây rồi. 31 thì nói như thế này: Ngài đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Mắt họ bằng mở ra mà nhìn biết Ngài. À, cái chỗ này hơi kỳ rồi nha. Họ vừa nhận biết đó là thầy mình. Yes, he's alive. Chúa sống rồi. Chúa sống rồi. Thiệt rồi. Thì chuyện gì xảy ra? Xong Ngài thoạt biến đi, không thấy. Không thấy nữa. Jesus disappeared. Khi các môn đồ của Chúa nhận thấy Chúa thì Chúa biến mất. Ủa, tại sao vậy? Kỳ quá vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có ở với họ nữa. Ở đây là một cái thời gian mà Chúa dạy cho họ 40 ngày. Có nghĩa là sao? Từ rày về sau các ngươi sẽ không thấy ta trong xác thịt nữa. Họ biến mất. À, xin lỗi, Chúa biến mất, nhưng mà không có nghĩa là Chúa không ở cùng họ. Chúa vẫn ở cùng họ, nhưng mà không có ở trong cái thân xác mà họ có thể thấy được. Chúa muốn tập cho họ như vậy. Và mỗi một chúng ta bây giờ cũng vậy. Chúng ta không có thấy Chúa trong thân xác, nhưng mà chúng ta tin cậy Chúa. Bởi vì Chúa đang ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta trong thần linh. Chúng ta không thấy mà thôi. Chúa tập cho họ từ rày trở đi, các con sẽ sống trong cái tâm trạng không có thấy ta trong xác thịt, nhưng mà Chúa vẫn ở với chúng ta trong cái tâm linh. Và mỗi một chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình khi chúng ta vâng lời Chúa, khi chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau, khi chúng ta dự tiệc thánh, Chúa bẻ bánh thì họ nhận ra Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa. Chúng ta biết rằng dầu chúng ta không thấy Chúa bằng thân xác, sẽ đến lúc tất cả chúng ta sẽ thấy, và cả thế gian này cũng thấy khi Chúa trở lại. Nhưng mà hiện giờ chúng ta cùng một cái tâm trạng như các môn đồ của Chúa lúc đó, là chúng ta sống không có thấy Chúa trong thể xác. Và nên nhớ rằng dầu không thấy Chúa trong thể xác, nhưng mà chúng ta vẫn, Chúa vẫn ở cùng chúng ta trong phần tâm linh. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa, khi mà điều này xảy ra chắc là họ đã lắm. Kinh Thánh nói sao? Vui mừng vô cùng. Câu 32, hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Đã quá, Chúa ở cùng mình đã quá. Lòng của họ bây giờ bùng cháy vì Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi các môn đồ của Chúa kinh nghiệm được Chúa sống lại, họ nhận biết được Chúa sống lại, cái thế giới tan vỡ của họ, Chúa đã hàn gắn lại tất cả mọi sự. Chúa đã thay đổi tất cả mọi sự trong cuộc đời của họ. Tạ ơn Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, với cái tấm lòng chấp nhận lời Chúa, đáp ứng lời Chúa một cách rất là nhiệt tình của hai môn đồ của Chúa, họ nghe, họ chấp nhận, họ nhận ra Chúa, cho nên lòng của họ. Cái kết quả là gì? Lòng của họ. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Lòng của họ bùng cháy lên. They are on fire. Chiều đã tối rồi, phải không? Họ ăn với Chúa mà nói chuyện không biết. Bởi vì đường từ Jerusalem xuống Emmaus và trở lại thì cũng y chang vậy thôi. Mất ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau khi họ nhận biết được Chúa rồi, họ bùng cháy đến nỗi mà họ, ngay lúc đó Kinh Thánh nói, họ đi bộ về Jerusalem báo cho tất cả các môn đồ của Chúa. Họ có tấm lòng bùng cháy như vậy. Và tôi tin chắc rằng đây là tấm lòng mà bùng cháy mà mỗi một chúng ta cần phải có. Để chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng của Chúa, chúng ta kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có được tấm lòng bùng cháy đó? Chúng ta phải gần gũi với Chúa. Lời của Chúa. Và khi chúng ta học được lời của Chúa, chúng ta áp dụng lời của Chúa trong đời sống mỗi ngày. Đó là tấm lòng bùng cháy mà Chúa muốn ban cho tất cả các con dân của Ngài. Đó là một đời sống tràn đầy hy vọng. Amen. Tạ ơn Chúa.